Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm mùng 9 tháng 6, sau phần tin tức và một gặp Đức Giáo Hoàng, Kim Loan sẽ gửi đến quý vị chứng từ của ông André Fossa, văn sĩ công giáo người Pháp về đời sống cầu nguyện. Sau đó chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục Từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về cảm thông. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Trần Phúc Nhạc đọc tin tức.
San Marino, Chúa Nhật 19 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm Cộng hòa kỳ cựu nhất thế giới, đó là tiểu quốc San Marino. Quốc gia này rất ít được biết đến trong số các tiểu quốc khác ở Âu Châu như Monaco, Liechtenstein, Andorra, Luxembourg hoặc Vatican. San Marino chỉ rộng hơn 60 cây số vuông. Có 9 làng với tổng cộng 29.000 dân cư, trong đó làng lớn nhất có 10.000 dân. Về phương diện giáo hội, San Marino thuộc về giáo phận San Marino Montefeltro. Trong cuộc viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ tại sân vận động và kinh truyền tin vào cuối lễ. Tiếp đến, Ngài dùng bữa trưa tại cộng đoàn Borgo Maggiore với các vị đại diện của giáo phận và thành viên của tổ chức quốc tế Gioan Paolo II. Ban chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ chính thức gặp hai vị thủ lãnh của San Marino và Hội đồng Chính phủ. Hai vị thủ lãnh này được bầu lên với nhiệm kỳ 6 tháng và đảm nhận nhiệm vụ quốc trưởng cứ 6 tháng một lần, theo một quy luật có từ năm 1243. Cử tri đoàn bầu hai vị thủ lãnh họp thành Đại hội đồng chung của San Marino, tương đương với Quốc hội, gồm 60 thành viên, được bầu lên với nhiệm kỳ 5 năm. Hiến pháp San Marino có từ năm 1600 cho đến nay vẫn còn hiệu lực, ngoại trừ một vài thay đổi nhỏ. Cộng hòa San Marino được thành lập ngày 3 tháng 9 năm 301. Thánh Marino nguyên quán từ một vùng nay thuộc Cộng hòa Croat và cư ngụ tại thành phố Rimini. Do cuộc bách hại, Ngài chạy vào khu rừng núi hiểm trở cách đó 25 cây số lên núi Titano cao 756 mét có vách đá. Nhiều tín hữu Kitô bị bách hại cũng tị nạn tới đây. Sau khi Hoàng đế Constantino ra chiếu chỉ năm 311 tha bắt đạo, Marino được thụ phong phó tế và nhận được vùng núi này như một quà tặng.
Trước khi qua đời năm 366, Thánh Marino trăn trối rằng, tôi để lại cho anh chị em như những người tự do đối với cả hai người. Dân chúng hiểu câu này theo nghĩa cần phải giữ độc lập đối với đế quốc Roma và nước giáo hội. Qua dòng lịch sử, nhân dân San Marino vẫn luôn trung thành với đường hướng này. Về mặt giáo hội, giáo phận San Marino Montefeltro bao trùm cả các miền lân cận thuộc lãnh thổ Italia với tòa giám mục đặt tại thành phố nhỏ Penabili. Tại đây vào ban chiều Chúa Nhật 19 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ giới trẻ. Giáo phận San Marino Montefeltro thuộc Hội đồng Giám mục Italia, nên cuộc viếng thăm này không được kể là cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại hải ngoại.
New Delhi, Giáo hội Công giáo Ấn Độ không ủng hộ cuộc tuyệt thực của đạo sĩ Yoga Baba Ramdev như một biện pháp nhắm chống tham nhũng tại nước này. Hôm 7 tháng 6 vừa qua, cha Babu Joseph, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Ấn Độ, nói với hãng tin Công giáo Á Châu UCAN rằng, các vị lãnh đạo tôn giáo không được gây xáo trộn trong xã hội. Việc giải quyết các vấn đề như tham nhũng và tài khoản đen ở nước ngoài cần phải để cho các cơ quan có thẩm quyền như ngành tư pháp và quốc hội giải quyết. Cha Joseph Babu cũng phê bình các hành vi tàn bạo của cảnh sát chống lại Guru Baba Ramdev và các đồ đệ của ông. Cảnh sát cần hành động không phải với tâm tình thù nghịch và không được làm thương tổn con người. Thứ Bảy, mùng 4 tháng 6 vừa qua, lối 100.000 người đã tham gia cuộc tuyệt thực tại thủ đô New Delhi của Guru Baba Ramdev thuộc Ấn giáo. Trong đêm thứ Bảy rạng ngày Chúa Nhật mùng 5 tháng 6, cảnh sát đã tấn công để giải tán những người biểu tình và tuyệt thực. Trước đó, bốn bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Tài chánh và Tư pháp, đã đích thân thương lượng yêu cầu Guru Ramdev ngưng tuyệt thực. Tòa án tối cao của Ấn Độ đã đòi giới lãnh đạo cảnh sát, chính quyền tỉnh New Delhi cũng như chính phủ trung ương của Ấn Độ phải trả lời về hành động của cảnh sát trong vụ này. Guru Ramdev, 45 tuổi, tiếp tục cuộc tuyệt thực tại thiền viện của ông ở Uttarakhand. Vị guru này đã trở thành triệu phú nhờ các khóa dạy yoga và bán các thực phẩm thiên nhiên qua các xí nghiệp của ông, và ông có rất nhiều đồ đệ. Theo các quan sát viên chính phủ Ấn Độ sợ rằng, do hành động của guru sẽ nảy sinh các cuộc biểu tình chống chính phủ trên toàn nước Ấn.
Bladensburg, hôm 6 tháng 6 vừa qua, một giáo sứ Anh giáo ở Mỹ đã quyết định xin gia nhập Công giáo. Đó là giáo sứ Thánh Luca ở Bladensburg, bang Maryland, gần thủ đô Washington. Mục sư chánh sở Mark Lewis cho biết, sau khi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 ban hành tông hiến các nhóm Anh giáo hồi mùa thu năm 2009, cho phép thành lập các giáo hạt tổng nhân cho các nhóm tín hữu Anh giáo gia nhập Công giáo, mục sư Lewis cùng cộng đoàn đã nghiên cứu về Công giáo, và sau một thời gian phân định lâu dài, toàn thể cộng đoàn giáo xứ đã đi đến quyết định trên đây. Mục sư Mark Lewis thụ phong trong Anh giáo cách đây 10 năm và đảm nhận giáo xứ Thánh Luca từ năm 2006. Mục sư hy vọng sẽ bắt đầu tiến trình trở thành linh mục Công giáo trong tương lai. Trong tiến trình phân định, giáo xứ Thánh Luca được sự nâng đỡ của Đức Hồng Y Donald Wolfe, Tổng giám mục thủ đô Washington, và cả Đức giám mục Anh giáo John Brisson ở Washington sở tại. Hồi mùa thu năm ngoái, Đức Hồng Y đã được Bộ Giáo lý Đức tin bổ nhiệm đặc trách hướng dẫn các nhóm Anh giáo tại Mỹ muốn gia nhập Công giáo. Trong thông cáo công bố hôm 6 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Warren tuyên bố rằng, ngài nồng nhiệt chào đón Cộng đoàn Anh giáo Thánh Luca và Cộng đoàn Gia đình Đức tin Công giáo. Đức Hồng Y cho biết trong đại hội bán niên từ ngày 15 đến 17 tháng 6 sắp tới của Hội đồng Giám mục Mỹ, ngài sẽ tường trình cho các giám mục về tiến trình đón nhận các nhóm Anh giáo và giáo hội Công giáo theo đường hướng tông hiến của Đức Thánh Cha về các nhóm Anh giáo.
Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi thông qua một hiệp định quốc tế cho trẻ em được trực tiếp liên hệ với chính quyền địa phương và quốc tế khi các em bị bạo hành hoặc khi quyền của các em bị chà đạp. Đức Tổng giám mục Tomasi đưa ra yêu cầu trên đây trong bài tham luận hôm 6 tháng 6 vừa qua tại Hội đồng Liên Hiệp Quốc ở Geneva. Ngài nhận định rằng biện pháp vừa nói sẽ trở thành một dụng cụ quan trọng trong hệ thống nhân quyền và là một phụ trương cho hiệp ước về các quyền của trẻ em. Theo Đức Tổng giám mục Tomasi, hiệp định này, hay cũng gọi là giao thức quốc tế, mang lại một lời hy vọng và khích lệ cho các em và những người trẻ có sự thơ ngây trong trắng cũng như nhân phẩm bị thương tổn vì sự tàn ác trong thế giới người lớn. Tổ chức quốc tế thông tin về các quyền trẻ em có trụ sở tại Anh Quốc nói rằng, theo quy ước quốc tế, trẻ em có quyền được trình bày quan điểm và phải được lắng nghe. Tuy nhiên, hiện nay thiếu các biện pháp và thủ tục để các em đệ trình những lời tố cáo. Với giao thức quốc tế mới, các em hoặc đại diện các em sẽ dễ dàng trình báo những vụ vi phạm nhân quyền. Đức Tổng giám mục Tomasi bày tỏ hy vọng việc ứng dụng giao thức quốc tế có thể đưa chúng ta đến gần hơn mục tiêu chung kết, đó là bảo tồn vô điều kiện và tôn trọng phẩm giá của mỗi người, dù là nam hay nữ, dù là người lớn hay trẻ em. Đức Tổng giám mục khích lệ các quốc gia, các tổ chức Liên Hiệp Quốc và các tổ chức tôn giáo cộng tác với nhau để bảo vệ các quyền, an sinh và tương lai của trẻ em trên toàn thế giới.
Vatican, Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, Giáo hội của Thiên Chúa, xác nhận với hãng tin Công giáo Đức hôm 7 tháng 6 vừa qua rằng các trẻ nữ không được giúp lễ trong thánh lễ theo nghi thức cũ. Hồi năm 1994, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích cho phép các trẻ nữ được giúp lễ trong thánh lễ. Tuy nhiên, biện pháp này không được áp dụng cho các thánh lễ cử hành theo sách lễ ban hành năm 1962 theo nghi thức của Công đồng chung Trento. Hồi tháng 5 vừa qua, Ủy ban Giáo hội của Thiên Chúa đã trả lời với nội dung vừa nói cho người thắc mắc từ Anh Quốc và câu trả lời này được phổ biến trên Internet. Qua tự sách Summorum Pontificum, các vị giáo hoàng, ban hành hồi năm 2007, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cho phép cử hành thánh lễ theo nghi thức tiền công đồng như một hình thức ngoại thường của việc cử hành thánh lễ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là mục gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, sáng thứ Tư hôm qua, mùng 8 tháng 6, đã có hàng chục ngàn tín hữu hành hương tham dự buổi tiếp kiến chung hàng tuần của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 tại quảng trường Thánh Phêrô. Như thường lệ, Ngài đã đi xe mui trần tiến qua các lối đi để chào thăm các tín hữu trước khi tiến lên lễ đài trên thềm đền thờ. Buổi tiếp kiến bắt đầu với một đoạn thư Thánh Phaolô và trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tạm gác loạt bài về cầu nguyện để kể lại cuộc viếng thăm ngày mới thực hiện tại Cộng hòa Croat hồi cuối tuần qua.
Oggi vorrei parlarvi della visita pastorale in Croazia che ho compiuto sabato e domenica scorsi. Un viaggio apostolico breve, svoltosi interamente nella capitale Zagabria, eppure ricco di incontri.
Hôm nay tôi muốn nói với anh chị em về cuộc viếng thăm mục vụ tại Croat mà tôi mới thực hiện hôm thứ Bảy và Chủ nhật vừa qua. Đó là một cuộc viếng thăm mục vụ ngắn ngủi hoàn toàn diễn ra tại thủ đô Zagreb, nhưng có nhiều cuộc gặp gỡ và nhất là có tinh thần đức tin nồng nhiệt, vì người Croat vốn là một dân tộc công giáo sâu đậm. Sau khi tái cảm ơn Đức Hồng Y Bozanic và các giám mục Croat cũng như chính quyền, và bao nhiêu người thiện nguyện đã giúp cho cuộc viếng thăm được tiến hành tốt đẹp, Đức Thánh Cha đề cập đến nội dung cuộc viếng thăm và nói rằng:
Cùng nhau trong Chúa Kitô, đó là chủ đề cuộc viếng thăm của tôi. Đề tài này trước tiên diễn tả kinh nghiệm được liên kết với nhau trong danh Chúa Kitô, kinh nghiệm được họp thành giáo hội, được biểu lộ qua sự tập họp dân Chúa quanh người kế vị Thánh Phêrô. Nhưng cùng nhau trong Chúa Kitô trong trường hợp này đặc biệt nói đến gia đình. Thực vậy, cơ hội chính cho cuộc viếng thăm của tôi là ngày toàn quốc đầu tiên các gia đình công giáo Croat với tột đỉnh là thánh lễ sáng Chúa Nhật mùng 5 tháng 6. Trong đó, tôi thấy rất đông đảo các tín hữu tham dự tại trường đua ở Zagreb. Đối với tôi, thật là điều quan trọng củng cố trong đức tin trước tiên là các gia đình mà công đồng chung Vatican II gọi là giáo hội tại gia. Trần Phước Giáo Hoàng John Paul II đã viếng thăm Croat 3 lần, đã làm nổi bật vai trò của gia đình trong giáo hội. Vì thế, qua cuộc viếng thăm này, tôi muốn tiếp tục khía cạnh đó trong giáo huấn của người. Tại Âu Châu ngày nay, các quốc gia có truyền thống Kitô kỳ cựu có một trách nhiệm đặc biệt trong việc bảo vệ và thăng tiến giá trị của gia đình dựa trên hôn nhân. Đây là điều giữ vai trò quyết định trong lĩnh vực giáo dục cũng như trong lĩnh vực xã hội. Vì thế, sứ điệp này có một tầm quan trọng đặc biệt đối với Croat là nước vốn có gia sản phong phú về tinh thần, luân lý đạo đức và văn hóa sắp gia nhập Liên hiệp Âu Châu. Thánh lễ đã được cử hành trong bầu không khí tinh thần của tuần cửu nhật chuẩn bị mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giống như trong nhà đại tiệc ly lộ thiên, các gia đình Croat tụ họp để cầu nguyện, cùng nhau cầu xin ơn Chúa Thánh Linh. Dịp này cho tôi cơ hội được nhấn mạnh hồng ân và sự dấn thân hiệp thông trong giáo hội, cũng như khích lệ các đôi vợ chồng trong sứ vụ của họ. Ngày nay, rất tiếc là chúng ta nhận thấy con số những vụ ly thân và ly dị gia tăng, lòng chung thủy của đôi vợ chồng tự nó trở thành một chứng tá quan trọng về tình yêu Chúa Kitô, giúp sống hôn nhân theo thực chất của bí tích này, tức là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ với ơn Chúa Kitô, họ yêu thương nhau và giúp đỡ nhau trọn cuộc sống, lúc vui mừng cũng như trong khi đau khổ, khi khỏe mạnh cũng như khi yếu đau. Sự giáo dục đầu tiên về đức tin hệ tại chứng tá chung thủy với giao ước hôn nhân, từ đó con cái không cần qua lời nói cũng học biết rằng Thiên Chúa là tình yêu trung thành, kiên nhẫn, tôn trọng và quảng đại. Niềm tin nơi Thiên Chúa đấng là tình yêu, được thông truyền trước tiên qua chứng tá về lòng trung thành với tình yêu phu phụ. Tình yêu này được diễn tả một cách tự nhiên qua tình yêu đối với con cái là hoa quả của sự kết hiệp ấy. Nhưng sự chung thủy ấy không thể có nếu không có ơn Chúa và nếu không có sự nâng đỡ của đức tin và Chúa Thánh Linh. Đó là lý do tại sao mẹ Maria không ngừng cầu bầu với Chúa Con để như tại tiệc cưới Cana liên tục có hồng ân rượu mới, rượu ngon cho các đôi tân hôn, nghĩa là ơn thánh của Chúa giúp sống trong một thân thể duy nhất trong những lứa tuổi và hoàn cảnh khác nhau.
Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói:
In questo contesto di grande attenzione alla famiglia si è collocata molto bene la veglia con i giovani. Avvenuta la sera di sabato nella piazza Jelačić, cuore della città di Zagabria.
Buổi canh thức cầu nguyện với các bạn trẻ tối thứ bảy tại quảng trường Jelačić ở Zagreb cũng được đặt trong bối cảnh đặc biệt chú ý đến gia đình như thế. Tại đó, tôi đã được gặp thế hệ trẻ của Croat và nhận thấy tất cả sức mạnh của niềm tin trẻ trung được linh hoạt bằng một đà tiến mạnh mẽ hướng về cuộc sống, về ý nghĩa cuộc sống, về sự thiện, tự do, nghĩa là hướng về Thiên Chúa. Thật là đẹp và cảm động khi nghe các bạn trẻ ấy vui mừng ca hát phấn khởi, rồi trong lúc lắng nghe và cầu nguyện, họ chìm đắm trong thinh lặng sâu xa. Tôi đã lặp lại với họ câu hỏi của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên, các con tìm gì thế? Nhưng tôi nói với họ rằng Thiên Chúa tìm kiếm họ trước tiên và nhiều hơn là chính họ tìm kiếm Chúa. Đó chính là niềm vui đức tin, là khám phá thấy Thiên Chúa yêu chúng ta trước. Đó là một sự khám phá luôn giữ chúng ta làm môn đệ và vì thế luôn trẻ trung trong tinh thần. Mầu nhiệm này trong buổi canh thức đã được sống trong kinh nguyện thờ lạy thánh thể, trong thinh lặng, việc ở cùng Chúa Kitô đạt tới mức độ sung mãn. Vì thế, lời tôi mời gọi theo Chúa Giêsu là một tiếng vọng lời mà chính Chúa đang gửi tới tâm hồn của người trẻ. Một biến cố khác chúng ta có thể gọi là nhà tiệc ly, đó là buổi cử hành kinh triều tại nhà thờ chính tòa Zagreb, cùng với các giám mục, linh mục, tu sĩ và người trẻ đang ở trong thời kỳ huấn luyện tại các chủng viện và tập viện. Tại đây cũng vậy, chúng tôi đã đặc biệt cảm thấy là gia đình như cộng đoàn giáo hội. Trong nhà thờ chính tòa Zagreb có một ngôi mộ hùng tráng của chân phước Hồng Y Alois Stepinac, giám mục tử đạo. Nhân danh Chúa Kitô, người đã can đảm chống lại sự lộng hành của chế độ Đức Quốc xã và phát xít, rồi sau đó tới chế độ Cộng sản. Ngài bị cầm tù và quản thúc tại làng quê. Người được Đức Giáo Hoàng Pio XII phong Hồng Y và qua đời năm 1960 vì một căn bệnh đã mắc phải trong tù. Dưới ánh sáng chứng tá của người, tôi đã khích lệ các giám mục và linh mục trong sứ vụ, nhắn nhủ các vị hiệp thông và hăng say làm việc tông đồ. Tôi đã tái đề nghị với những người thánh hiến vẻ đẹp và tính chất quyết liệt của đời tu. Tôi đã mời gọi các chủng sinh, tập sinh nam nữ, hãy vui mừng bước theo Chúa Kitô, đấng đã gọi họ đích danh. Đó là một giờ cầu nguyện được phong phú thêm nhờ sự hiện diện của bao nhiêu anh chị em đã tận hiến cuộc đời cho Chúa. Và đối với tôi, giờ phút ấy thực là một niềm an ủi lớn, và tôi cầu xin cho các gia đình Croat luôn là thửa đất phì nhiêu, làm nảy sinh nhiều ơn gọi thánh thiện để phục vụ nước Chúa. Đức Thánh Cha cũng kể lại cuộc gặp gỡ của Ngài với giới văn hóa chính trị các vị lãnh đạo tôn giáo tại nhà hát quốc gia ở Zagreb, và Ngài nêu bật một thách đố lớn đối với xã hội Âu Châu ngày nay, đó là đừng sợ hãi Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô đấng là tình thương và sự thật. Chúa chẳng hề tước đoạt điều gì của tự do, nhưng còn làm cho tự do trở nên chân chính, mang lại cho nó một chân trời hy vọng đáng tin cậy. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, các bạn thân mến, mỗi khi người kế vị Thánh Phêrô thực hiện một cuộc viếng thăm mục vụ, thì toàn thể cộng đoàn giáo hội tham gia một cách nào đó vào sự hiệp thông và sứ mạng của người. Tôi cảm ơn tất cả những người đã tháp tùng tôi và nâng đỡ tôi bằng lời cầu nguyện, làm cho cuộc viếng thăm của tôi được diễn ra rất tốt đẹp.
Trong phần giới thiệu các phái đoàn và chào thăm các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng, Đức Thánh Cha đã tóm tắt bài huấn dụ dài trên đây. Ngài đặc biệt nhắc đến các tiểu muội Chúa Giêsu, một phái đoàn hành hương của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, các tham dự viên cuộc hội luận về Kitô giáo và văn hóa do Đại học Seton Hall bên Mỹ bảo trợ, cũng như Hội đồng Quốc tế phong trào canh tân trong Thánh Linh, các nữ tu dòng Thánh Phaolô thành Chartres về Roma tham dự khóa bồi dưỡng, trong đó có 12 nữ tu từ Việt Nam. Sau cùng khi chào thăm các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc đến một số dòng đang nhóm tổng tu nghị như dòng Đức Mẹ Maria Hải Nhi, dòng nữ Phan Sinh Clara thừa sai thánh thể, dòng các nữ tu Phan Sinh Chúa Kitô Vua. Cuối buổi tiếp kiến, vào gần 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã cùng mọi người hiện diện hát kinh lạy Cha và Ngài ban phép lành tỏa thánh cho họ. Kính mời quý vị hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum,
et cognunger usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại chứng từ của ông André Fossa, văn sĩ Công giáo Pháp về đời sống cầu nguyện.
Ông André Frossa là một nhà báo, một văn sĩ và là ký giả của nhật báo Người Thợ Cạo của Pháp. Nhưng có lẽ trước tiên phải nói, ông André Frossa là một tín hữu Công giáo. Danh xưng này ông chỉ lấy lại cho mình vào thập niên 1970. Trước đó ông là một kẻ vô thần, một loại vô thần đần độn, như ông đã hài hước tự gán cho mình, nghĩa là không hề suy tư và tự đặt ra bất cứ vấn đề gì. Cho đến một ngày, ông tình cờ bước vào nhà nguyện của các nữ tu dòng Chầu Đền Tạ ở thủ đô Paris, thì bỗng ông bị ngã ngựa, y như ông Saul trên đường Damas. Ông bước ra khỏi nhà nguyện với một tâm tình hoàn toàn biến đổi. Chỉ trong phút giây, ông trở thành một tín hữu Công giáo của giáo hội Roma duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Từ đó, cuộc đời ông André Frossa chuyển sang một hướng đi mới, có đức tin Công giáo soi dẫn và có tình yêu Thiên Chúa hộ phù. Ông cũng không ngần ngại kể lại kinh nghiệm hoán cải và gặp gỡ Thiên Chúa của ông cho mọi người biết, đặc biệt là trong cuốn sách nổi tiếng tựa đề Thiên Chúa Hiện Hữu, Tôi Đã Gặp Ngài. Đối với ông, ơn trở về với giáo hội Công giáo là một hồng ân vô giá mà ông được diễm phúc lãnh nhận, nên ông có nhiệm vụ suốt đời ghi ơn và suốt đời ca tụng lòng nhân hậu bao la của Thiên Chúa. Chính ông thổ lộ tâm tình này trong một bài phỏng vấn dành cho Nguyệt Sang cầu nguyện như sau. Cuộc trở lại của tôi giống như một hiện tượng vật lý hạt nhân, và khi nhận thức được hiện tượng này, thì lời cầu nguyện của tôi tức khắc trở thành lời tán tụng ngợi khen. Đây là lời kinh tuyệt hảo nhất trong mọi lời kinh, nó cũng là hình thức hoạt động cao nhất mà tâm trí con người có thể đạt được. Đó là một hoạt động thiên thần. Đó là lời kinh của các nhà chiêm niệm thần bí, của những người trở lại một khi họ chạm trán với sự thật hiển nhiên không thể nào chối cãi được. Sự thật hiển nhiên này bắt buộc con người nhận thức ra nó, phải cúi đầu khiêm tốn chấp nhận, cùng lúc đó dâng lời ngợi khen tán tụng Thiên Chúa. Khi được hỏi phải chăng hình thức cầu nguyện tán tụng này vẫn còn chiếm trọn tâm tình cầu nguyện của ông dâng lên Thiên Chúa mỗi ngày, thì ông André Forza trả lời như sau: Một phần, nhưng tôi cũng thêm vào đó lời cầu nguyện xin. Đối với tôi, đây cũng là một hình thức cầu nguyện không kém phần quan trọng. Ngày nay có nhiều tín hữu khinh thường hình thức cầu nguyện này, nhưng thật ra nó là lời cầu nguyện được chính Đức Chúa Giêsu Kitô khuyên dạy. Ngài bảo: Các con hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở cho các con. Hãy cầu xin thì người sẽ ban cho các con điều các con mong ước. Thêm vào đó, đối với tôi, cầu nguyện và khấn xin Chúa điều gì, tức là chúng ta làm đẹp lòng Chúa, vì chúng ta cho Chúa có dịp giúp đỡ, ban ơn cho chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta chưa đào sâu đủ ý nghĩa của bài dụ ngôn Chúa nói trong phúc âm về người con trai hoang đàng. Tại sao người con lại quyết định lên đường trở về với cha mình? Phải chăng vì anh thương nhớ cha? Chắc chắn là không. Vậy thì phải chăng là anh hối hận? Cũng không phải. Anh trở về với lý do duy nhất là anh bị đói. Người anh cả hiểu rõ lý do này, do đó anh ta nổi giận và ghen tức. Người cha cũng hiểu rõ như vậy, chỉ có khác một điều là tình phụ tử quá bao la và cao cả. Do đó chính người cha đã chạy ra đón con, khi người con trai thứ còn đang ở rất xa. Ông ôm con vào lòng và truyền giết con bê béo để đãi con, làm như thể là anh con trai trở về vì thương nhớ cha già hoặc vì hối hận lỗi lầm. Hình ảnh của người cha nói lên được phần nào tình yêu vô biên vô tận của Thiên Chúa là cha chúng ta. Quả thật chúng ta không bao giờ có thể thấu hiểu trọn vẹn tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta. Khi được hỏi, phải chăng ông tin rằng nếu cầu xin thì sẽ được nhậm lời? Ông liền nói, tôi tin như vậy, nhưng với điều kiện là chúng ta cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng đánh đổi để được điều nguyện xin. Chẳng hạn nếu muốn xin cho một em bé được khỏi bệnh, thì bạn phải chấp nhận bệnh tật của bạn, và thường thì lời cầu của bạn được hữu hiệu ngay. Nói thế tức là tôi muốn nêu cao tầm quan trọng của đau khổ, bởi vì đau khổ tự nó có giá trị vô giá, giống như cuộc khổ nạn và thánh giá của Đức Chúa Giêsu Kitô vậy. Nếu Chúa muốn dùng đau khổ và thánh giá để cứu chuộc chúng ta, thì hẳn là Ngài có lý do sâu xa để hành động như thế. Đối với chúng ta cũng vậy, kẻ đau khổ là người đang cầu nguyện, dĩ nhiên là trong tâm tình hoàn toàn chấp nhận đau khổ. Đọc lời Chúa trong thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô. Tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin Chúa Cha, thể theo sự phong phú của Người là đứng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ thần khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em nhờ lòng tin được Đức Chúa Kitô ngự vào trong tâm hồn. Xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu và nhận biết tình yêu của Đức Chúa Kitô là tình yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của Thiên Chúa. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong hội thánh và nơi Đức Chúa Giêsu Kitô đến muôn thuở muôn đời. Amen.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Thánh Thần Hãy Đến do Minh Ngọc trình bày, nhạc và lời của Thành Tâm.
Xin đưa đến hồn con
hiện dương. Này dương gian, xin ngài đôi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin ngự đến hồn con đang mong chờ ngài suối nguồn thánh ân hiện xuống. Này dương son, xin ngài đôi mới. Ngài ơi, xin ngài hãy đến here.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về cảm thông.
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, suốt hành trình cuộc sống, ai tránh được những lầm lỗi lớn nhỏ. Vì thế, người ta cần đến sự cảm thông và chia sẻ, không phải để tiếp tục phạm những lỗi lầm, nhưng để họ có cơ hội sửa lỗi và làm lại. Trịnh Công Sơn cũng có câu hát, sống trên đời cần có một tấm lòng. Câu này rất được yêu thích, và hiện nay, cụm từ sống trên đời cần có một tấm lòng trở thành một trong những từ khóa nổi bật trong công cụ tìm kiếm của Google. Biết là thế, ai cũng muốn mình là người biết cảm thông và chia sẻ. Có ai lại muốn mình bị người ta đặt cho một cái biệt danh là khó như ma? Tuy nhiên, đứng trước một người đang có tội lồ lộ ra đó, bao nhiêu phần trăm trong lòng chúng ta dành chỗ cho sự cảm thông? Trong tin mừng, Chúa Giê-xu cũng gặp một tình huống cần có sự cảm thông như thế. Vừa tảng sáng, người ta đã đem đến trước mặt Đức Giê-xu một người phụ nữ. Họ tố cáo là chị bị bắt quả tang đang ngoại tình. Họ hăng say tố cáo đến nỗi dường như không còn chỗ cho sự cảm thông. Còn Đức Giê-xu thì khác. Về đề tài này, chúng ta cùng gặp lại một tác giả quen thuộc, Lưu Minh Giang, với nội dung ngộ ngộ. Thư của Chúa Giê-xu gửi cho Thánh Giuse. Ngài kể cho cha nghe chuyện đã xảy ra sáng nay với chị phụ nữ và ngay cả với chính Ngài. Kinh nghiệm Ngài học được từ Thánh Giuse trở nên lối hành xử của Ngài khi đối diện với tình huống tế nhị này. Jerusalem, ngày, tháng, năm. Cha yêu, sáng nay con nhớ đến cha, nhớ bài học mà cha đã dạy cho con từ những chiêm nghiệm sâu xa của một người thợ mộc. Người ta lôi đến và quẳng trước mặt con một người phụ nữ bị bắt quả tang đang phạm tội ngoại tình. Người ta muốn xử chị như xử lý một phế phẩm. Vì sự trong sạch của cả cộng đồng, một phế phẩm như thế cần phải bị tiệt trừ. Lúc ấy, con chợt nhớ đến kỷ niệm về khúc gỗ được cha lấy lên từ vũng bùn. Đó là một khúc gỗ vừa sần sùi xấu xí, vừa cấu bẩn tanh hôi. Thế mà, khi con bịt mũi nhăn nhó, cha chỉ nhìn con cười ý nhị. Cha đem khúc gỗ vào nhà, rồi cần mẫn lau khô những lớp bùn bẩn và rong rêu bám quanh. Cha nâng niu khúc gỗ như nâng niu một bảo bối. Đặt khúc gỗ trên chiếc ghế bào, cha thực hiện những thao tác của một người thợ mộc. Chiếc bào con lướt nhẹ trên mặt gỗ, sau những mảnh dầm rời rạc và xám xỉn ban đầu, những cuộn hoa mỏng manh trắng hồng bắt đầu xuất hiện và uống lượng nhảy múa dưới đôi bàn tay cha. Con nhớ mãi đôi bàn tay ấy, đôi bàn tay mềm mại uyển chuyển mà không kém phần kiên quyết rõ ràng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của con, lớp vỏ sần sùi thô kệch cứ mất dần, thay vào đó là lớp thịt trắng mịn bên trong của khúc gỗ. Với đôi tay của một người thợ, cha gọt sạch tất cả những gì là cặn bẩn rác rưởi, để trả lại cái vẻ đẹp tươi tắn nguyên sơ. Là một người thợ mộc, cha đã không nhìn khúc gỗ bằng đôi mắt, nhưng bằng cả con tim. Cha dạy con rằng, cũng thế, chỉ bằng con tim người ta mới có thể nhìn ra được giá trị thật của một con người. Mỗi con người là một kho tàng vô giá, nhưng giữa cuộc đời, kho tàng ấy bị che phủ bởi bao nhiêu lớp bụi bẩn rong rêu. Cha dạy rằng, không có con người nào là vô dụng xấu xa, chỉ có những con người không biết nhìn ra những giá trị sâu xa của những con người khác. Cha ạ, bài học ấy hôm nay đã trở nên một lời tin mừng sống động. Khi chị phụ nữ ngước nhìn con bằng ánh mắt run rẩy, con đã nghe con tim mình rung lên. Ánh mắt thống hối của chị mở toang khung cửa để suối nguồn ơn cứu độ chảy ùa vào. Bất chấp dáng vẻ bên ngoài rách rưới tả tơi, bất chấp tất cả những lời miệt thị mà người ta gán cho chị, con nhìn thấy vẻ đẹp tươi tắn nguyên sơ trong con người của chị đang dần dần hiển lộ ra. Con nhìn chị bằng ánh mắt của cha, và bất chợt, những đóa hoa dâm bào của năm nào như đang nhảy múa trước mắt con bằng những vũ khúc tuyệt diệu ngoại thường. Khi thốt lên lời yêu thương, tôi cũng không kết án chị đâu, chị hãy về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Con như thấy cõi thiên quốc đang cùng con hát mừng trong niềm vui đón nhận một linh hồn được cứu rỗi. Cha à, từ cuộc sống của cha, từ cả sự im lặng khiêm nhu của cha, con đã học được biết bao bài học quý giá về con người, về cuộc đời, về tình thương cứu độ của Thiên Chúa. tất cả những gì cha trao cho con đã trao lại cho đời như lời tin mừng cứu độ. Trong công trình cứu chuộc nhân loại, từ khởi đầu cho đến viên mãn, cha luôn mãi là cha của con. Con của cha, Giê-xu.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, đại diện tòa thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi thông qua một hiệp định quốc tế cho trẻ em được trực tiếp liên hệ với chính quyền địa phương và quốc tế khi các em bị bạo hành hoặc khi quyền của các em bị chà đạp. San Marino, Chúa Nhật 19 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến viếng thăm Cộng hòa kỳ cựu nhất thế giới, đó là tiểu quốc San Marino. Bladensburg, hôm 6 tháng 6 vừa qua, một giáo xứ Anh giáo ở Mỹ đã quyết định xin gia nhập Công giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giê-xu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giê-xu Kitô.